Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 18 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Đừng quên mục đích chính của đời người. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 15.
Tu hành là chuyện của quý vị, thành Phật cũng là quý vị thành, muốn thọ Pháp cũng là do quý vị chứ không phải là tôi muốn. Cho nên quý vị nên nỗ lực thêm, thế giới này khổ như vậy mà phải trở lại nữa thì làm sao chịu cho nổi.
Tôi biết quý vị làm người tại gia không phải là chuyện dễ. Một mặt phải lo kiếm kế sinh nhai, một mặt lo cho gia đình, cho vợ, cho con. Bận rộn như vậy mà còn phải dành thời giờ tu hành, đời sống đã khổ như vậy, mà phải sống và tu hành được thì đạo tâm quý vị thật là kiên cố. Nhưng chúng ta càng tu hành càng dễ sống hơn, nếu không thì thấy cuộc đời khó sống lắm, phải không? Vì trước đó cảm thấy trống trải, không có gì để nương tựa vào.
Hôm nay có một viên chức lớn và phái đoàn gồm 4 người đến thăm tôi. Vị này rất thành tâm. Ông ta bận rất nhiều công vụ, không phải chỉ ban ngày mà cả ban đêm nữa. Ông lo về phương diện tôn giáo và phong tục tập quán, thế mà vẫn muốn đến bái kiến tôi. Đã nhiều lần ông ta muốn bái kiến nhưng không thành, hôm nay là lần thứ 5 rồi mới được toại nguyện.
Cho nên, quý vị tuy có đạo tâm và rất bận rộn, nhưng khi nhìn thấy có người còn bận rộn hơn quý vị và có đạo tâm hơn quý vị, thì quý vị cũng nên tự an ủi mình mà tiếp tục sống vậy. Vị này rất khiêm nhường. Tôi hỏi ông ta lo về tôn giáo thì thấy có gì tốt không? Ông cho biết rằng các tôn giáo đều lấy từ bi làm trọng, dạy người ta làm việc thiện. Nhìn thấy tinh thần đó của các tôn giáo nên ông ta rất cảm động và thích làm công việc này.
Các tôn giáo vốn đều có cùng một mục đích, nhưng rốt cuộc, vì hình thức bên ngoài khác nhau mà người ta tưởng là khác nhau, cho nên đã có một chút tranh chấp. Nếu chúng ta không tu thì không sao biết được bên trong có gì khác, vì các tôn giáo đều nhắc là phải làm người lương thiện, có đạo đức, không được tà dâm, không được uống rượu, không được nói dối, không được giết người. Đại khái là các tôn giáo đều dạy như vậy.
Các tôn giáo cũng dạy rằng, bên trên có một đấng tối cao, có người gọi là Thượng Đế, có người gọi là Bản Lai Diện Mục, Phật Tánh, Phật Tổ, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thiên Đế, vân vân. Các tôn giáo đều nói bên trên có một đấng tối cao, rất có quyền uy, còn con người là ở bên dưới, con người phải làm chuyện tốt, mới có thể trở về nhà với Ngài, mới có thể ở chung với đấng tối cao này.
Tuy các tôn giáo đều nói như vậy, nhưng vì sao họ không thể cảm thông nhau? Có ai biết không? Có người đáp, vì chấp vào tâm phân biệt. Cũng đúng, nhưng đó cũng không phải là chướng ngại lớn. Có người đáp, bởi vì họ đều hướng ngoại để giúp đỡ người. Điều này không đúng, cũng không phải là do tâm phân biệt. Ví dụ như người Thiên Chúa giáo ra ngoài xây cất bệnh viện, giúp đỡ mọi người, hoặc là nơi nào có khó khăn, họ quyên tiền, rồi đi giúp đỡ. Đúng ra họ không có tâm phân biệt nhiều. Tại sao các tôn giáo không dễ dàng cảm thông với nhau? Đúng vậy, vì không có pháp mạch.
Chúng ta nói một cách đơn giản hơn, đó là vì không đạt được cái bên trong, không đạt được cái tối cao. Mọi người đều biết có một đấng tối cao, và phải làm việc thiện mới có thể chung sống với Ngài. Nhưng nếu làm việc thiện thôi, thì vẫn chưa đủ, mà phải nhận biết cái tối cao đó mới được. Nếu mọi người nhận biết được cái tối cao đó, thì họ sẽ nói y như nhau, và sẽ nghĩ y như nhau, có phải vậy không?
Người tu pháp môn Quán Âm đã được trí huệ bên trong, chúng ta không những tin có đấng tối cao mà còn nhận biết được thật sự có Ngài. Chúng ta đã nhận biết được Ngài một chút, chúng ta nhận biết được lực lượng của Ngài, biết Ngài yêu thương chúng ta như thế nào rồi, chúng ta cầu gì thì Ngài đều giúp đỡ, có phải vậy không?
Còn trước kia, dù chúng ta có cầu nguyện nửa năm, Ngài cũng không nghe. Chúng ta mua rất nhiều nhang đèn, hoa quả, xây cất chùa lớn, hoặc đi một bước lại một lại, đi ba bước lại ba lại chăng nữa, Ngài dường như cũng không nghe thấy. Bây giờ chúng ta không cúng dường, không nhất bộ nhất bái, không tam bộ tam bái, không mua hoa, mua quả, không có lì xì, không cất chùa chi hết. Mỗi ngày chỉ âm thầm ngồi ở một góc tối trong nhà, một cái góc không được sạch sẽ, một cái góc nghiệp chướng nặng nề của căn nhà chúng ta. Thế mà Ngài cũng nghe.
Trước đây chúng ta cúng dường nhiều như thế, sao Ngài lại không nghe? Bây giờ chúng ta không làm gì cả, chúng ta chỉ ngồi ở một góc tối, một nơi không có giá trị, nhà của chúng ta không phải là chùa chiền, lẽ ra không thể cầu xin điều gì, nhưng rốt cuộc lại là nơi linh ứng nhất. Có phải Thượng Đế bất bình thường không?
Không, Thượng Đế là từ bi nhất, đó là do chúng ta đã biết cách nhận ra Ngài, nên Ngài nghe được. Ngài có điện thoại. Nếu chúng ta không liên lạc với điện thoại của Ngài, đương nhiên Ngài sẽ không nghe. Dù cho chúng ta có khóc lóc bao nhiêu trong điện thoại của mình, mua nhiều bao nhiêu lễ vật, cầu nguyện bao nhiêu lần, nếu như đường dây điện thoại không câu thông, Ngài sẽ không thể nghe thấy.
Đó là lý do vì sao chúng ta tu pháp môn Quán Âm. Mọi người vốn từ những tôn giáo khác nhau, rốt cuộc chúng ta đều có thể cảm thông nhau, đều hiểu biết rằng nơi đây chúng ta không tranh cãi với nhau. Còn những người khác thì cũng tin các tôn giáo bình đẳng, nhưng họ không thể cảm thông nhau. Đó là vì bên trong họ không nhận thức được cái mà họ nói đến, tức là đấng tối cao, có phải vậy không?
Thời đại này độ người hơi phức tạp và không dễ dàng, vì họ đều không có thời giờ, chứ không phải vì không thích tu hành với tôi, mà do đời sống quá mệt mỏi. Cho dù có cố gắng, lúc đầu tính ngủ nằm, thế rồi lại ngủ ngồi, có gì khác nhau đâu, cho nên rất là tội nghiệp. Nếu Phật Thích Ca Mâu Ni cũng làm việc giống như quý vị, Ngài cũng không thể nào thành Phật, tôi bảo đảm như vậy. Bất kể Ngài có thuộc hàng Bồ Tát Địa Thư mấy đi nữa, Ngài cũng không cách nào tu thành Phật.
Cho nên, thời thế tạo anh hùng, và thời thế cũng tạo Bồ Tát. Thí dụ như Mahatma Gandhi, nếu không sinh tại Ấn Độ, thì Ngài đã không trở thành anh hùng. Hoặc nếu Ngài sinh ra ở Ấn Độ, nhưng không phải vào thời đại đó, không có tình trạng đó, thì Ngài cũng không nổi danh. Chúng ta muốn thành Phật Bồ Tát, thì phải tạo nên nhân quả đó, tạo nên một hoàn cảnh, để cho chúng ta được thông thả tu hành.
Tôi không có ý khuyên quý vị xuống tóc xuất gia. Nhưng nếu quý vị thấy việc làm của mình quá mệt mỏi, bị thế giới này ràng buộc quá chặt, không thể lên trên thì phải đổi việc làm, hoặc là giảm bớt một nửa việc làm đi. Chúng ta không phải đến thế giới này để làm việc cho đến chết, mà là đến đây để tìm Phật tánh, mượn thân người mà tu hành. Chúng ta phải biết mục đích tối cao của chúng ta là nên đi lên chứ không phải là sống ở đây hoặc bị cột lại ở đây.
Cho nên nếu chúng ta thấy công việc nào không tốt cho việc tu hành, không tốt cho sự cầu đạo, thì chúng ta phải biết nghề đó không phải là lý tưởng, phải đổi việc làm khác. Chúng ta phải sắp xếp đời sống để có thời giờ, như vậy mới là quý báu, chứ không phải chỉ lo kiếm tiền thôi. Đừng để thế giới này gạt chúng ta, sau này tiền để cho ai dùng đây? Mỗi ngày chúng ta không mặc quá ba bộ đồ, mỗi lần chỉ mặc một bộ, đâu thể nào mặc hai ba bộ, dù cho y phục có đẹp cách mấy đi nữa cũng vậy. Ăn cũng vậy thôi, chúng ta ăn đâu được bao nhiêu. Tại sao lại phải mệt mỏi như vậy? Làm việc 15 tiếng đồng hồ, quý vị mất trí rồi.
Ngày xưa người ta tu hành rất là thần bí, cho nên không có nhiều người biết được pháp môn Quán Âm. Như Hồi giáo, chỉ còn để lại cách lạy Thượng Đế của họ mà thôi. Milarepa chỉ để lại kiểu ngồi, Quan Âm Bồ Tát cũng chỉ còn có hình dáng mà thôi. Cho nên, bây giờ nếu có ai ra hoàng pháp là có phiền phức. Lúc tôi mới đến Formosa, 5 năm đầu không hoàng pháp công khai, chỉ có đệ tử dẫn người đến và chỉ giới thiệu qua truyền khẩu mà thôi.
Một ngày nọ có đệ tử khẩn cầu, sư phụ, ngài nên công khai hoàng pháp. Họ cứ cầu xin tôi mãi như thế, rồi tự sắp xếp địa điểm và mời tôi đi thuyết pháp. Rồi có người lại đề nghị, sư phụ, những người xuất gia kia đi thọ giới, thật đáng tiếc, thật tội nghiệp, chúng ta nên tặng giáo lý sư phụ cho những người xuất gia đó xem thử, vì họ có lý tưởng rất cao, muốn liễu thoát sinh tử, muốn thành Phật mà thiếu pháp môn để tu, nhìn thấy tội nghiệp quá.
Họ cứ đề nghị mang sách của tôi cho những người đó xem, và cứ nói hoài như vậy, khiến tôi thấy khó chối từ. Nếu không cho thì Long Thần Hộ Pháp nghĩ rằng tôi sợ tốn tiền, nên không muốn bố thí kinh sách. Tôi do dự rất lâu mới ưng thuận.
Tôi bảo đệ tử là nếu bây giờ tặng những giáo lý này ra ngoài, thì sư phụ sẽ phải chịu rất nhiều nghiệp chướng, sau này sẽ bị rất nhiều phong ba bão tố. Tôi do dự rất lâu và cuối cùng mới gửi giáo lý đi, và từ đó tôi không còn cách nào để ẩn tích nữa, phải đành công khai thôi. Làm như vậy cũng tốt, có lợi ích cho Formosa, nhưng đối với tôi thì hơi mệt mà thôi. Tôi cũng mặc, còn sống lúc nào thì làm việc lúc đó, chết thì thôi, phải xem theo cộng nghiệp của chúng sinh.
Từ xưa đến nay pháp môn này không dễ gì mang ra ngoài nói được. Không phải dễ như vậy, cho nên mới có rất ít người nhận biết. Nếu dễ biết thì cả thế giới đều biết cả rồi, sao mãi đến bây giờ mà không ai biết đến pháp môn Quán Âm?
Khi quý vị tu pháp môn Quán Âm, thường nghe tôi giải thích, thường nghe băng thâu âm và xem băng thâu hình của tôi mới biết được, thì ra Ngài Huệ Năng cũng nói y như vậy, Ngài cũng truyền pháp môn này. Bồ Đề Đạt Ma, Phật Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử đều nói như nhau. Còn trước đó thì quý vị không biết. Mỗi ngày đọc Đạo Đức Kinh mà chẳng hiểu, tụng Phẩm Phổ Môn cũng không thấy có ý nghĩa gì. Thấy Chúa Giêsu Kitô nói về tiếng sấm và Thượng Đế xuất hiện như là khối lửa lớn, mà không hiểu Ngài nói gì. Đọc thấy Thượng Đế nói chuyện như là tiếng sấm mà không hiểu gì hết.
Ngày xưa muốn truyền pháp rất bất tiện. Thời đại này truyền pháp tiện hơn, nhưng rất nguy hiểm và không dễ dàng. Vì sao? Vì Formosa là một quốc gia rất hiền hòa, nhưng người hiền từ không nhất định là người có trí huệ. Quý vị thấy con bò, con thỏ đều rất hiền, nhưng chúng không phải là con người. Chúng còn hiền lành và hy sinh nhiều hơn con người nữa, nhưng chúng không thể nào so sánh với con người được. Con người dù có hung ác đến đâu, cũng vẫn là con người. Con bò dù có hiền đến đâu, cũng vẫn là con bò, nó vẫn khác với con người.
Cùng ý đó, Formosa là một quốc gia rất hiền từ, nhưng không nhất định là có trí huệ. Vì sao vậy? Quý vị thấy có bao nhiêu người có trí huệ là đều bị chèn ép hết, bị đàn áp, bị phá hoại, bị làm việc cho máy điện toán, bị lái xe taxi trong bầu không khí ô nhiễm. Khi về nhà là đã mệt lả, dù cho có trí huệ đi nữa, cũng không có cơ hội dùng đến, không có thời gian để suy nghĩ.
Tất cả thời gian đều bỏ vào công việc, có bao nhiêu năng lực cũng bỏ vào việc làm. Còn lại một chút thời giờ thì phải xem truyền hình, phải đọc báo để hiểu biết về thế sự, thì mới gọi là con người biết thời cơ, con người thông thái. Nếu không, khi nói chuyện với người khác thì không thể cảm thông. Người ta nói về những chiếc xe đời mới, những tin tức nào cập nhật nhất, nếu mình không biết gì thì làm sao nói chuyện, rồi đương nhiên là không có bạn, không tìm được việc làm và cảm thấy rất cô đơn.
Vì lẽ đó mà phải cạnh tranh với người khác, phải đọc báo, xem truyền hình, chuyện gì mới cũng đều phải biết, thì mới có thể hợp với người ta, vì vậy mà không có thời giờ. nếu còn có dư thời giờ, thì đôi khi lại có bệnh, phải phấn đấu với bệnh tật. Cho nên thời đại này tu hành không phải là chuyện dễ. Trong thời đại này, trí huệ của con người càng ít đi.
Nhân loại càng văn minh, thì trí huệ của chúng ta càng kém đi, thời gian đều bị chiếm hết. Ngày nay có điện thoại, thì dùng điện thoại để liên lạc với bạn bè. Có máy truyền hình thì phải xem, không xem thì thấy uổng quá. Có xe thì lái dạo trong thành phố, rồi lại phải rửa xe, sửa xe, phải đóng bảo hiểm, cho nên phải bỏ ra rất nhiều thời giờ. Nếu như đụng phải người ta, thì càng phiền phức, càng tốn nhiều thời giờ.
Vì vậy, thời đại này muốn độ chúng sinh không tiện, rất tiện nhưng lại không tiện, bởi vì mọi người đều bận, bận đến nỗi không có thời gian nghĩ đến giải thoát, bận đến không có thời gian suy nghĩ. Chúng ta đến đây để làm gì? Không có cơ hội để nghĩ, ô, tôi đâu phải sinh ra là để hết lòng phụng sự cho cái máy điện toán này.
Chúng ta lãng phí rất nhiều thời gian, chưa được thức tỉnh trở lại. Mỗi ngày 15 tiếng đều cho máy điện toán, là vì mục đích gì chứ? Chẳng được gì cả. Trước đây thế giới chúng ta đâu có máy điện toán, mà cũng rất tốt. Không phải máy điện toán không tốt, chúng ta có thể sử dụng máy, nhưng đừng để máy sử dụng chúng ta.
Đa số không nhớ rằng, có xe là để mình dùng, chứ không phải để xe dùng mình. Có người lao chùi xe cho thật bóng, mà không dám lái. Suốt ngày cứ lo cho chiếc xe, trở thành nô lệ của nó. Có người vì mê kiếm tiền mà không nghĩ đến bệnh của mình. Có những món mình thích ăn cũng không dám ăn. Những bộ y phục ưa mặc cũng không dám mặc, không giúp đỡ bà con vì muốn có nhiều tiền hơn. Họ quên rằng đồng tiền là để cho chúng ta dùng, chứ không phải để cho tiền sai khiến. Chúng ta ở thời đại nào cũng tốt, nhưng phải biết dừng lại ở đâu. Đừng nên để vật chất dùng mình là được rồi.
Chúng ta tu hành tâm nên cởi mở, vì thế giới mà tu hành chứ không phải vì cá nhân, không phải vì gia đình mà tu, và cũng không phải tu để năm đời được siêu sinh. Nhưng đó cũng còn tốt hơn là vì danh lợi, vì muốn được trường thọ, vì muốn có thần thông mà tu. Giả sử chúng ta cầu sư phụ bên trong giúp đỡ, và nếu ý nguyện của chúng ta càng lớn, tâm của chúng ta càng lớn thì lực lượng càng lớn. Nếu như sự cầu nguyện của chúng ta chỉ vì sở thích cá nhân thì không có lực lượng, mặc dù tu hành có ích lợi nhưng không có lực lượng lớn.
Chúng ta tu đến khi không còn lo lắng gì nữa, nếu có bệnh cũng chấp nhận để cho sư phụ lo. Lúc trúng vé số cũng mặc, lúc không có tiền cũng mặc, không cầu xin chi hết. Chúng ta chỉ nói trong lòng thôi là Ngài đã biết hết tất cả, không cần phải nói ra. Lúc đó chúng ta biết rằng đẳng cấp mình rất cao, không còn phải lo khi quán ánh sáng, quán âm thanh, có ánh sáng và âm thanh hay không. Lúc đó tâm chúng ta mãn túc nhất, tâm đã trở nên bình thường, đó tức là tâm đắc đạo.
Đa số người đến hỏi tôi toàn những chuyện quan hệ đến chồng họ, con họ, vân vân. Tôi không có ý nói là không cho quý vị hỏi những chuyện đó, nhưng tâm chúng ta phải nên mở rộng hơn, bao hàm tất cả những chúng sinh trong thế giới, như vậy mới gọi là có đạo tâm, đẳng cấp chúng ta mới được nâng cao lên, chúng ta mới được tự tại hơn.
Càng có lực lượng, chúng ta càng mau chóng thành Phật. Nếu cả ngày chúng ta chỉ nghĩ đến có một hai người, thì chúng ta bị họ ảnh hưởng. Chúng ta gọi đó là thâu nhận nghiệp chướng của họ. Khi chúng ta nghĩ đến họ, thì đương nhiên lực lượng của họ sẽ đến với chúng ta. Cho dù lực lượng của họ tốt hay xấu, lớn hay nhỏ, là lực lượng Phật hay ma, chúng ta nghĩ đến ai là bị người đó ảnh hưởng.
Cho nên, chúng ta muốn nghĩ thì nên nghĩ đến chuyện tối cao, nghĩ đến người không có nghiệp chướng, nghĩ đến người có lực lượng tốt nhất. Thì đối với chúng ta mới có ích lợi. Nếu chúng ta thương yêu nghiệp chướng của thế giới này hơn là thương yêu Thượng Đế, hơn là trí huệ vạn năng, thì đương nhiên thế giới này có cơ hội để kéo chúng ta xuống.
Quý vị nghĩ càng thông thì càng có trí huệ, càng có lực lượng và càng có lợi ích. Đó không có nghĩa là tôi quá nghiêm khắc, không cho quý vị nghĩ đến vợ chồng, con cái. Chúng ta nghĩ đến họ, nhưng họ chỉ thuộc về một phần trong sự suy nghĩ, tưởng nhớ đó thôi, chứ không nên biến họ thành quan trọng nhất. Đừng để họ bao trùm cả vũ trụ.
Khi chúng ta cầu nguyện, thì cầu lực lượng minh sư giúp đỡ cho sự đau khổ của toàn thế giới, đương nhiên trong đó bao gồm thân nhân của chúng ta, và luôn cả chúng ta, tốt nhất là cầu nguyện như vậy.
Vì sao chúng ta không thể nào được giải thoát? Bởi vì chúng ta xem thứ giả thành thứ thật. Chúng ta mượn bụng của một người để đến cõi đời này, rồi đinh ninh người đó là mẹ của mình. Chúng ta cảm thấy có quá nhiều trách nhiệm, quên mất ai là người sinh ra mẹ chúng ta. Trời sinh ra mẹ, và trời cũng sinh ra mình. Trời chăm sóc cho mẹ, cho đến lớn tuổi, và bây giờ trời cũng chăm sóc cho mình. Chúng ta quên mất ân nhân thật sự của chúng ta là ai.
Người nào cho chúng ta vài đồng là chúng ta cảm ơn. Ai nấu cho chúng ta một chút thức ăn là chúng ta cảm ơn. Ai chích thuốc cho chúng ta là chúng ta cảm ơn. Trong khi đó, chúng ta quên mất ai thật sự chăm sóc chúng ta. Người đó cũng chăm sóc luôn cả bác sĩ, truyền lực lượng cho vị bác sĩ đó để bác sĩ có thể cứu chúng ta.
Người thật sự cứu mạng chúng ta là Thượng Đế. Người thật sự nuôi chúng ta lớn lên là Thượng Đế. Người thật sự thương yêu chúng ta là Thượng Đế, là lực lượng tối cao, là trí huệ bản lai của chúng ta. Đó có nghĩa là Thượng Đế.
Có lúc chúng ta vì ân nhân giả mà quên mất ân nhân thật. Vì thế chúng ta mới không được giải thoát. Thí dụ như, lá thư là do mẹ chúng ta, do người yêu chúng ta viết cho chúng ta, chứ không phải do người đưa thư. Người đưa thư chỉ mang thư đến cho chúng ta mà thôi. Người ấy cũng chẳng biết bên trong thư viết gì. Vì chúng ta thấy mặt người đưa thư này, chúng ta cũng nên biết đến họ. Nhưng chỉ cần nói, cảm ơn. Chúng ta chỉ nên cảm ơn vì họ mang thư cho chúng ta. Điều này không có gì sai.
Nhưng tình trạng chung là chúng ta lại đi cảm ơn người của thế giới. Chúng ta nghĩ rằng họ là ân nhân của chúng ta. Cho nên tôi bảo quý vị đừng lại tôi. Tôi chỉ là người đưa thư mà thôi. Tôi chỉ trao quà của quý vị cho quý vị mà thôi. Vì vậy mà quý vị đừng bái lại thể xác này. Lại thể xác này sẽ làm cho ngã chấp của nó lớn lên. Rồi nó tưởng là nó làm.
Không có một thân thể nào ở đây là hay cả. Đều là do ở bên trong. Bên trong quý vị đều có Phật tánh, và tôi cũng có Phật tánh. Quý vị quên mất Phật tánh của mình, cho nên tôi mở ra lại cho quý vị xem. Vì vậy mà quý vị đừng lại ai. Quý vị lại tôi là sẽ bị tôi giày la nhiều nhất, phải vậy không? Cho nên quý vị đừng vô minh, đi làm những lễ phép bề ngoài.
Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói giống như vậy. Ngài nói, Ngài chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Ngài không phải là mặt trăng. Nhìn theo ngón tay Ngài thì sẽ thấy mặt trăng, phải không? Thế mà thế giới này làm cho Ngài biến thành một vị Phật duy nhất. Lúc Ngài còn tại thế, Ngài chính là có một, không hai, nhưng bây giờ thì không phải. Đa số đều không biết như vậy, vì thế mà mới có thành kiến cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni cao hơn Chúa Giêsu Kitô, hoặc là Chúa Giêsu Kitô cao hơn Phật, Lão Tử cao hơn Khổng Tử, và Phật cao đẳng hơn Lão Tử, thí dụ vậy. Vì người ta chỉ hiểu lầm thứ giả thành thứ thật, cho nên mới không thoát khỏi luân hồi.
Tình trạng chung là chúng ta quên mất mình không phải là người của thế giới này. Chúng ta chỉ mượn thân thể của con người, cũng giống như chúng ta lên một chuyến xe taxi đến Cao Hùng mà thôi. Chúng ta cho người lái xe tiền là đủ rồi, không nên ở đó lưu luyến chiếc xe taxi. Chúng ta chỉ mượn chiếc xe, đi từ Đài Bắc lên Cao Hùng, sau đó xe đi đường xe, chúng ta đi đường của chúng ta. Không nên ở đó cứ cảm ơn hoài, lưu luyến hoài, đau khổ hoài, vì không ai lo lắng cho chiếc xe taxi này. Chúng ta không đi, cũng có người khác đi, cũng có người khác lên chiếc xe taxi này đến Cao Hùng. Chúng ta không mượn cái bụng người ấy, thì cũng có linh hồn khác đến mượn để được sinh ra.
mỗi người không phải chỉ có duyên với một người, mà có duyên với rất nhiều người. Chúng ta có rất nhiều cha mẹ. Mỗi một đời chúng ta đều có cha mẹ. Khi làm loài vật, chúng ta có cha mẹ. Lúc làm trời, chúng ta cũng có cha mẹ. Lúc làm Atula, chúng ta cũng có cha mẹ. Lúc làm côn trùng, chúng ta cũng có cha mẹ. Làm cây cối, chúng ta cũng có cha mẹ. Mẹ của trái ổi này là cây ổi.
Không có thời gian nào mà chúng ta không có cha mẹ. Cho nên, đời đời kiếp kiếp chúng ta có rất nhiều cha mẹ. Mỗi một đời chúng ta xuống đây đều chọn cha mẹ cho mình, không có vấn đề gì. Chúng ta không chọn thì người khác cũng chọn, bởi vì những người chúng ta gọi là cha mẹ còn có duyên với những người khác, không phải chỉ có duyên với chúng ta mà thôi.
Nếu như chúng ta chỉ có duyên với người đó mà thôi, vậy tại sao có người không thụ thai được, hoặc là bị hư thai? Nếu như việc thụ thai là tốt, thì có muốn hư thai cũng không được. Hoặc có người không có em bé, đi cầu xin hoặc là làm việc thiện thì có em bé, bởi vì chúng ta có rất nhiều nhân duyên. Chúng ta muốn cắt bỏ nhân duyên, cắt bỏ nhân quả mới là chuyện khó.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 18 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Đừng quên mục đích chính của đời người. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 15.